là thấy cái tâm họ giảm hơn. Họ biết nuôi con chó, họ biết thương con chó, họ biết tạo thực phẩm cho con chó, để cho mấy con thú khác họ không chứ. Và họ thích ông trời cho cái tâm như vậy. Họ biết nuôi con mèo rất kỹ, nuôi con chó rất kỹ, con bò họ lại làm thịt. Nên nhiều người Mỹ họ cũng ăn chay như vậy. Họ thấy cái điều vô lý họ không thể làm. Đã đến đây là sống trong văn minh mà tại sao họ làm chuyện không cần thiết và vô lý? Họ phải làm chuyện cần thiết và hợp lý thì họ mới là văn minh nhé. Mà tôi thấy họ đi làm chuyện không cần thiết và không hợp lý đau khổ biết là văn minh. Họ chỉ vô nhà thương thì thấy mấy người bệnh nên đều là tôi ăn sung mặc sướng hơn rên rỉ. Sao có mấy người ăn chay mà nằm trên đĩa đó thôi. Hết tính con số không có. Thức ăn ôm nhiều hơn. Đó là hình phạt tại thế. Nha. Cho nên bà cụ bây giờ biết tu nhiều lắm. Đầu cụ mở nhiều lắm. Biết tu rất nhiều. Cụ biết tự động từ bà hôm mà lên gặp tôi và đánh lễ tôi. Biết không? Mình lấy một miếng vải rách của tôi cái gì để đem về để ăn tôi. Cụ biết đi, cụ thấy, cụ thiền, cụ thấy chứ. Cụ mới kêu mấy bà cụ kia đầm đảnh lễ trước mặt tôi, quỳ lại trước mặt tôi. Tôi là cụ bô lỡ 70-80 tuổi, cụ kia cũng 50 tuổi, quỳ lại. Biết cụ thiền, cụ thấy. Cụ không làm mê muội tin tưởng vì cũng có chùa đâu mà. Tại sao cô tới đến đây chứ? Mà tôi phân tích cho quý vị đã thấy quý vị đã cũng đầy lại được. Quý mến tôi. Mà quý mến tôi thì tôi chỉ yêu cầu thực hành tu mà thôi. Tôi cũng khả năng giúp bất cứ cái gì ngoài sự thực hành của cá nhân. Của những nhân định tôi, mấy tổ kia cũng tôi, không học thiền, bà giáo cũng học thiền.
Bà giáo?
Ừ, không học thiền. Quý lắm. Thế nên bà giáo bà có nguyện trước mặt tôi coi cụ như là mẹ ruột tôi. Chiều tánh cụ, nhiều khi cụ không thích ở với tôi, cụ đi chùa, tôi đi. Và cụ muốn trở về, thì tôi xin nguyện trước ông Tam lúc nào, tôi cũng là tôi. À, chính chị Trung đã kiểm soát rất kỹ là bà giáo đối xử như bà cụ. Chưa chắc gì con của bà cụ mà đối xử như thế. Chính chị Trung biết theo cho tôi. Mà chị Trung muốn anh em có giúp chị Trung quà. Nhưng mà chị Trung cũng không có khả năng cái cửa bà cụ như bà giáo. Nên cái chuyện người ta làm, người ta đã xác nhận thì cũng có bề trên xác đặt kết cục. Mình có đó. Mình chỉ là tu thôi, chỉ kịp giờ để sửa ấm lòng. Cụ đi, cụ cũng mến tiếc con cụ. Mà con cụ biết tu thì cụ vui biết là lắm. Thì nó biết được đi rồi. Thấy không? Như bây giờ chị nói chị muốn về Việt Nam mà chị đi trước rồi mấy đứa con chị mà nó biết đi cách nào để nó về Việt Nam chị mừng. Chị đâu có lo. Nói chuyện thế gian thôi, đừng nói đi lên trở về nguồn cội và trở về vô vị của cuộc thượng đế để chịu trọng trách và giúp đỡ chúng sanh theo lệnh và là kêu gọi của thượng đế. Thế cái chuyện đó là chuyện cao quý vô cùng. Cho nên thằng cháu tôi nó tu cũng khá, thằng Lập nó lên thánh phụ, nó chưa từng thấy một bà cụ nào mà sa sút như vậy. Nó thằng Lập thích thơ quá. Cụ còn giảng đạo cho nó nghe. Nó tu khá mà.
Mà con đâu có biết chữ.
Nhưng mà giảng. Giảng một cách sáng suốt. Nó thích thơ quá. Cái thằng đó nó không có bao giờ nó láo. Mà nó không bao giờ khen bậy. Nhưng mà chính nó đã tiến qua khá lắm rồi. Nhưng mà nó còn phải lên trên cụ để nó học đạo. Nó học nơi cụ. chuyện đó chị bất ngờ chứ. Hồi trước cụ đâu có vậy.
Con cũng ngờ vì mẹ con thì anh em nói sao.
Bởi vì cụ đó là nhắm mắt sáng, trước mặt sáng hết rồi. Lúc nào cũng là bây giờ sáng hết. Nói bao nhiêu đó là tôi thâm nhiên đó. Cụ rơ cái đau, cậu rơ cái đau tôi nên tôi từ ngày tôi test như thế này, tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi sáng, tôi thấy tôi đi ra ngoài. Cụ nói vậy bao nhiêu đó là đủ rồi. Mấy cậu đó rơ đau cũ rồi, thấy sợ rồi.
Thầy có thấy đau
mà thấy đó, tôi xét hết mà. Khi tới trình diễn với tôi,
mẹ con gửi con cái thơ, thấy mẹ con ngồi thiền cho thấy mặt thấy ánh nắng nóng quá. Với lớn thì nắng quá.
Được sao, được sao
mà anh thấy con mình làm gì?
Bây giờ càng ngày càng tinh tấn hơn. Mà sao? Thành là cái gì của cụ cũng cho, cái gì cái trụ, cái bà, cái quần áo cũng cho luôn. Làm sao làm? Đâu cần. Cụ biết là phải ra đi rồi. Tôi khuyên cụ trong nhà tôi, dốc của cụ cũng phải ra đi. Cụ đừng nghĩ cái chuyện cụ đi gặp con cụ. Cụ phải đi trước mới cứu con cụ. Con cụ còn khó hơn cụ mà con cụ đâu có khả năng cứu cụ. Cụ mới là người có khả năng cứu ra đi. Nhớ lời tôi khuyên. Cụ có lấy cái băng cassette của tôi. Thưa
thầy, ở Sài Gòn con nghe
vẫn nghe được.
Còn điện, còn thắng điện gì?
Pin.
Có pin hay còn
có điện chứ. Sự khổ cho thế nào mà thôi. Thế là mình
đến nỗi con sân, đến nỗi này. Bà mẹ chồng con nói một câu thôi mà con giận mãi. Con khóc, con giận mãi. Nói câu, cái nhà ấy vô phúc sao đi hết mọi của cả, coi cha mẹ đến hôm nay chôn. Con khóc bao nay con vậy đó. Rồi con cho là cũng nói con khóc. Giận thôi, trời ơi,
bây giờ. Cho nên lấy cái phun băng lão bệnh tử cho cô nghe và thức tâm, nó hiểu. Tự mà làm trời ơi, vậy thôi. Ở trong hồng mà làm trời, như đây giếm. Yêu Phật chứ. Tôi dạy một người mà chỉ cho một người hiểu họ được 30%. Tôi cũng như trúng lottery. Cái đời nó hiểu 100%.
Ba con đặt tên con, thầy
biết tôi khổ biết bao nhiêu.
Thầy dạy con, thầy cũng khổ. Ba con nói đặt tên con là Diệu Minh là con tối lắm. Ba con nói con này thì học giỏi. Mà ấy mà tâm địa nó tốt lắm. Nhưng mà nó tối lắm, phải đặt nó Minh để nó Diệu Minh để nó sáng ra mới được. Bé này đặt tên pháp danh để quý ý. Mà cũng được cái tên đẹp mà con bị cái tên xấu. Là
nó Diệu Minh mà nó sánh trong Diệu với Minh, nó tưởng nó Minh ta ra thành tối.
Không, ba con cái con này tối phải cho nó cái tên nó cần phải sáng
lên không
cho
sáng đâu có được. Kêu đặt nó Dũng Tiến, nó còn ráng nó đi tới. Còn Diệu Minh nó sụp lại luôn, nó biết rồi nó đâu cần làm móc gì nữa. Tôi đặt đứa nào lên đây cũng dũng hơn, cũng anh hùng hết. Để nó chịu trận nó mới tiến.
Con nhà ở nhà nghe mà vẫn cô đơn. Cô
bây
đơn
giờ cái tâm cùng thức thấy trưởng thành rồi. Trưởng thành rồi. Bây giờ trưởng thành tôi nói chị nghe chị mới hiểu. Còn hồi kia muốn nói vậy là cũng bỏ đi rồi, không nghe nữa. Bởi vì thấy cái đạo gì ngồi nhắm mắt cái đục khung không dễ chắc khung. Nghe không? Nhưng mà con người ngu là vì có một cái màn sắc mỏng rồi. Nhưng mà nó ngồi nó nhắm mắt mà nó phá được cái màn này thì tất cả những màn mỏng nó phá hết. Thấy chưa? Che cái chút xíu rồi. Cho nên chị coi cái lương nó thả cái màn mỏng, thấy cảnh khác nó rút màn lên. Mà bây giờ tôi phá cái màn trung dung này thì màn nào mình không thấy. Chỉ ngồi cười thôi. Rốt cuộc là nó cũng yêu. Có gì đó. Cái này này 2 giờ tới nhà lắm. Ngồi có thứ con nó nói chắc cái gì. Mà ăn cái gì đấy nó thắng. Chiên xào với tôi một hồi rồi ra lẽ. Có gì đâu. Thấy không có gì. Thấy tội nghiệp.
có hiệu lực, đâu có cảm động được làm người ta mà người ta làm như công chuyện để đưa cái chim đặt.
Con thấy
lẫn như vậy.
À, tôi chưa.
Sao con chưa có đi lẫn như
vậy? Sao mà bữa nay hết thầy? Dạ, chị Hạnh nó là cái chết trước đó thầy. Dạ. Chứ chưa có nắm đó. Dạ. Ngày mai nghỉ anh chị.
Anh im mà nãy nói ai hỏi thầy.
Quá.
Thầy ạ.
Quên anh thầy có còn chết mà.
Thì phải lại không hết.
Giống như mình như vậy, mấy cái người ta đó nó có linh hoạt
nè. Nó học nó chế để nó chế. Còn mình sống cái này
con nghĩ gì, con nghĩ chắc nó không có linh hồn đâu mà nó chế ra người ta mà người ta biết suy nghĩ, biết tính tình, biết vô sinh đủ.
Chế nó ra mà nó nói người ta chế nó ra, còn nó chế được người ta đó mình nên học. Còn người ta chế nó ra mà có bằng chứng nói rõ ràng mà không lo gì. Cái cassette đó, người ta về trên đồng bào thượng người ta nói cục sắt mà nói chuyện 2 tiếng đồng hồ như không. Thì mới nhớ hết không, sao có cục sắt mà nói chuyện Việt Nam, cục sắt nói chuyện nghe. À không, cục sắt nói chuyện 2 tiếng đồng hồ như không. Trả lời đó.
Trả lời cô ạ.
Yêu đời không? Hả? Yêu đời không? Mình nói thiệt, yêu đời không? Thích thật, thích cái đời này. Thích lắm. Vậy chứ đời là gì mình thích? À, không biết nữa. Sao con người mà lại có thể nói câu tôi không biết mà tôi thích? Tôi biết hơn thua mà tại sao tôi nói tôi không biết mà tôi thích? À, tôi nói là thiếu bình tĩnh nên thấy chưa? Mình muốn đạt được sự bình tĩnh là phải tu bổ sửa chữa, phải làm lại, cũng như vô làm assembly, sắp nó chạy tới, nó được. Khiêu sắp đặt lại thì nó hiểu thôi. Không dịch cho người tị nạn, thì tìm ra Chúa trong tị nạn chưa, Phật trong tị nạn chưa. Nghe người này thuộc cảnh khốn cùng, người khác cảnh khốn cùng. Mình phải thấy rằng ai cứu cái cảnh khốn cùng trên thế giới này? Có Phật, có Chúa, có sự sáng suốt kêu rồi họ mới có được. Rồi họ ngộ mình, rồi mình cũng cứu chung của họ, thấy không? Rồi bây giờ mình thấy thì mình nên xứng đáng làm cái gì hơn nữa để phân rõ cái câu chuyện đó. Phải cầm thanh tịnh để hiểu rõ cái chuyện. Cái cơ duyên của trời Phật cứ đưa mình ở trong cái giao cảm tình thương ở đây để chi? Để khuyến khích cho mình biết thở ra, biết thổn thức sự đau khổ của con người mà để tu tâm dưỡng tánh là thôi. Thấy không? Mà muốn tu tâm dưỡng tánh phải đặt vị tha thứ trước đó, thực hiện tình thương của 2 chữ tha thứ đứng đặt. Mà không tha thứ không có bao giờ uống được viên thuốc tình thương và đạo đức. Cái viên thuốc đó là đời đời bất diệt. Viên thuốc đó là viên thuốc trị ba chất. Họ nghịch mình nhiều, họ phá mình nhiều, mình phải tha thứ rồi mình thực hiện tình thương và đạo đức. Mình mới uống cái viên thuốc đó vô. Lúc đó mình trào viên thuốc đó. Còn không bao giờ. Tuy rằng ăn học biết tình thương và đạo đức, tình thương hiếu, đạo đức cũng không hiếu. Vì nó không hiểu nó làm sao nó biết tình thương này. Ông trời đã cho mình có một cái tiểu thiên địa, cái bản thể là có tim gan thì cái thằng mình ngự trị thằng này mà mình không biết thương yêu những người được hạ thuộc của mình. Mình cứ sai khiến nó làm việc này, việc kia, việc nọ mà không đem sự ra rút tiền của nó, chủ quán trách nó. Thấy không? Rước sự buồn hận vô để đè lòng nó. mà không biết giải tỏa sự bực hận cho nó thăng hoa lên trên tư tưởng sáng suốt của chính mình. Mình vừa đắc tội, làm sao nói tình thương mà đấy? Trước hết phải biết thương, thương cái cơ năng quyền diệu này, có bộ đầu, có ngũ tạng, có tay chân, cách quyền diệu siêu việt của trời đất là sao? Mà mình quản lý, mình chịu trách nhiệm. Mà mình biết vun, không biết vun bồi sự sáng suốt của nó, mình để tạo lối kẹt cho nó, mình đem những cái chuyện trần chắc trong đầu đè đầu chúng nó, mà mình kẹt ở trong đó luôn, cho nên không có lối giải thoát. Cho nên mình phải biết yêu đời là yêu cái thể xác này, sự quyền vi của trời Phật đã ban cho mình rất tươi đẹp, sáng suốt. Người trị trong cái cảnh hòa hợp với cả càn khôn. Hỏi nó không có hơi thở, nó không có không khí, nó đâu có cái thánh quang đẹp lành mà nó ngồi hết. Cái cả càn khôn vũ trụ trong gốc cho nó. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, vì cái thần thức mà trời đất phải đổ cho chúng ta tiêu hoa. Thấy rõ, không phải một mình không biết ca. Nhưng mà họ chỉ ca tụng những cái chữ sáng suốt đó mà họ quên nguyên căn của hành giả. Mà hành giả là Thích Ca. Thích Ca khi giờ Ngài nói Phật cái tâm ta là các con, các con đi là sẽ gặp ta. Thế chứ mà không chịu đi, lấy sự thông minh mình lợi dụng đến tận lần vô chùa Đức Phật đổ cho con, đổ cho mẹ con. Nó đổ cách nào bây giờ? Ông Phật ông hỏi đổ cách nào thì mình không biết cách trả lời. Thế chứ, ông Phật đã đổ rồi. Ông lấy thể xác con người, có sự đau khổ, có sự sung sướng, có sự vui buồn, và ông giải tỏa như thế. Hư không đại. Tại sao mình không đi con đường Ngài đã và đang đi, thì mình tìm tới sự sáng suốt? Mình ngược lại kêu Ngài tới làm việc cho chúng mình đã có bao nhiêu tiền mướn Ngài. Thấy không? Rồi kể ơn Ngài, Ngài nếm, con cúng Ngài, con lo, con thờ Ngài. Đâu có thờ Ngài. Con thờ cái hình bóng chứ đâu có Ngài. Con cúng cho con ăn chứ đâu có Ngài. Thấy không? Mà đã có tội thì gắn thêm cái tội. Cái tội xảo trá. Đi tu một cách đó là cái tội xảo trá. Không có thực chất. Còn bây giờ mình phải khai chuyển ra, mình mới tìm hiểu Thích Ca văn võ toàn tài. Tại sao Ngài bỏ một cái nơi quyền thế sang trọng như vậy mà Ngài cũng có thương sự? Ngài thấy Ngài là đấng vô cùng, không bao giờ sợ bất cứ một cái gì xâm chiếm Ngài. Ý chí Ngài vô cùng, cho nên Ngài ngồi lì ở đó mà chả ai, chả ai làm. Nếu nó ăn thì cho nó ăn, mà không ăn thì Ngài sẽ nói cho thế gian các con Ngài biết sao. Chúng ta không bao giờ bị tiêu diệt. Chúng ta là đáng vô cùng. Cho nên Ngài đã thành công. Vậy chứ chúng ta đang bằng xương bằng thịt như Ngài, hay khác với Ngài chỗ nào? Rồi chỉ đề cao Ngài, rồi lợi dụng Ngài, rồi rốt cuộc mình kẹt ở đây. Rồi thích trong tiền của, thích trong tiền bạc, thích trong tình tứ giả tạm, rồi kẹt một tấm. Ngồi đó khóc, hết sức khổ rồi kêu Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình không lên cao làm sao thấy chuyện sai lỗi sai lầm của mình mà sửa, mà kêu Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan là đi quan sát tự trên dồn sửa sự tâm tối của chính mình, thì phải tu sức ra mới thấy sự sai lầm của mình sửa, mình mới đúng đường lối của Quan Thế Âm. Quan Thế Âm có ảnh hưởng mình tiếng mà không chịu tiến, mà cứ kêu Ngài hoài. Tôi đọc được cái chú này là tôi được độ rồi. Áp xe gì không vô, tôi đọc thét nó cũng vô. Thế là tôi gạt mình. Xin nhân tu mà xin tu. Tại sao? Vì mình học ở trong cái lý xảo trá mà không có học chân lý. Thế xảo trá rõ ràng. Tôi gạt mình. Cho nên thời buổi bây giờ cho hay sao? Vật chất tiến bộ rồi, máy điện tử được tính rành rành cái gì cũng ra, mình khâu nó điện tử không, mình còn điều khiển nó mà, tại sao mình ngu hơn nó được? Mà cái khâu mình là ở chỗ nào? Thanh tịnh thì có tất cả, thanh tịnh thì hiểu tất cả, có biết gì cả. Khoa từ trong đâu mà ra? Từ trong ngu mà ra. Thì mình lui về cái ngu để mình đạt tới cái thanh tịnh và mình hiểu tất cả. Ngu của đời ngoan đạo mới là siêu văn minh. Còn ngu đạo ngoan đời là địa ngục, sẽ giam hãm mình. Thấy không? Ngu đạo ngoan đời không có lối thoát. Làm phe thì giữ bạc cho thiệt nhiều ôm lên, rồi chết thế nào? Kiểm soát lại 10 ngón tay có dính chỉ vàng nào trên tay đó, thả lỏng đi đi. Mà ôm cái đó làm chi? Khổ. Cái đó là nghiệp đó. Bao nhiêu trận lên Thượng Đế để cho thật. Dành nhiệt nhau rốt cuộc cũng chẳng ra gì. Đánh nhau rầm rầm chặt cũng phải đem học tự ra hoạt dài. Nhưng mà đánh hoài, tại vì nó ngu phải đánh. Đánh nó mới thức. Nó không đụng chạm, nó không thức. Nó không thấy đau, nó không chán ngán. Thì trí tuệ thấp hèn nó, Thượng Đế cho nó có trí tuệ. Nên mình hiểu rồi thì mình từ giả cái đó để mình đi tới sự thanh cao, để mình hưởng đời đời. Tại sao mình không hưởng? Đi hưởng cái chuyện chút xíu đó mà không có giải thoát nổi. Thế là tìm con đường đau khổ mà thôi. Cô bé mơ lưng lên tìm ông chồng để đứa con ngộ nghĩnh để ẩm chân. Thế là mình đã làm mọi, rồi thêm cái chức làm mọi nữa, rồi ít nữa nó 7 cái chức cũng làm mọi khóc. Nó tiếng nó chẹt nó động, không giải thoát nữa. Rồi đâm nó sân si, chửi cả trời đất hết là chửi cả mình. Mà không ai, chửi mình mà không ai. Chửi trời Phật đủ thứ nhưng mà thiệt là chửi mình. Mình xuất ngôn mình nghe chứ ông ơi sao nó nghe mình. Theo mình chửi mình mở ngay mà tự mình chửi trời, trời đuôi trời cũng không á. Cứ 5-7 đứa con vậy mà để cho người ta giết tự như vậy thì tránh chắc đủ thứ với trời. Nhưng mà thiệt là nó chửi nó, trời chuyển nó để chửi nó, tại vì nó đuôi nó mới đi sai lầm, nó mới đi kẹt, nó mới khổ. Cho nên cái chuyện gì mà con người, kỹ sư là sắp đặt mình ra cái máy mình thấy còn tinh vi. Một chuyện cái ông mà đẻ ra ông kỹ sư, ông còn giỏi hơn kỹ sư nhiều. Ông sắp cái máy có 1, 2, 3, 4, 5 nên là mình làm hoài không chạy khỏi. Bộ khói ốc là 1, nó cắt mắt 2, lỗ mũi là 3, miệng là 4, lỗ tai 5. 5 con số 1 tới số 5 mà tinh đi tinh lại tinh không thông. Rồi tim gan tỳ phế thận dẫn cho tức không nữa, đó là tinh không thông. Phải không? À, tôi dòm thấy tôi không thích, tôi nghe tôi không muốn nghe. Rồi tôi kẹt rồi, tôi ngửi tôi không thích, nói tôi cũng giận lên rồi tôi kẹt đóng. Cái toán làm sao giải được? Toán là trật tự, nhưng mà trật tự không có làm sao giải thoát? Học tới hết sách thì chỉ có cái 5 con số đó mà giải quyết không được thôi. Thế gian là nói ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi các người có tiền đi mua gì? Mua vàng, mua cái bạc, mộc, mua nước ngọt, mua cái đèn thắp chơi quả, thổ cất cái nhà ở. Đâm cái đó cũng kẹt cái đâm năm cái đó thôi. Vậy mà thấy ông nó không thành công chỗ nào đó. Vậy mà ông thành công, mà nếu ông thực hiện được tình thương và đạo đức thì thật sự là thành công. Ông có tham của, ông có mưu lực, ông có làm giàu, nhưng mà ông sản xuất cho mọi người hưởng. Mọi người đều có một cái ý chí như vậy. Thế gian này nó có ai đói, có ai khổ, Thần khí của ông trời càng ngày, mỗi ngày sản xuất 24 trên 24 cho chúng ta hưởng. Chúng ta đang sống trong cái nhịp thở của Thượng Đế. Không có hơi thở nhẹ nhàng, chúng ta đâu có ngồi đấy. Đi ra kia ngồi chập rồi bực rồi chịu đấy. Ai làm đấy? Thượng Đế ban cho chúng ta. Mà Ngài đâu có tính tiền. Nhưng mà rốt cuộc mình phải tính tiền trả lại cho Ngài. Phải tu để hiểu Ngài và dẫn dắt mọi người trở về với Ngài mới là đúng. Còn không chỉ tu là thôi, chút lấy sự tâm tối cầm luôn trong bể khổ lên xuống, lúc thanh nhàn lúc bực bội mất quân mình khổ biết là bao nhiêu. Còn lúc nào chúng ta giữ cái mất quân mình là thôi, yên thôi, có sao. Họ nói là chuyện họ đặt, mình nói thêm thì mình rước nặng của họ vào tâm. Mình ngồi êm rốt cuộc rồi họ cũng phải êm. Ở cái nào khác? Thế không? Bất chiến tự nhiên càng cứ là thật sự thắng đấy. Mà đâm đầu đùng đùng đi đánh rồi ôm khổ thôi đó. Mệt nhọc lao phòng bị là khổ. Bất chiến tự nhiên thành. Cho nên cơ trời sẽ chuyển thôi. Đụng đầu rất dữ rồi mới chán ngang chiến thắng. Lúc đó mới tìm lại sự quân bình là sự công bằng của mọi thứ. Lúc đó người ta mới hương về tu. Lúc đó họ mới thấy được khí giới tình thương và đạo đức là đờ đờ bất diệt. Họ sử dụng khí giới đó thay vì họ lấy cái dao chém giết người.
Không chịu học thì không biết gì hết, ngu một cục. Nó cho thất bại, nó cho buồn tuổi, cho giận hờn, chữ mắng ta đã quánh lại mất hồn ngồi suy nghĩ. Cứ vậy đó, thế gian chiến tranh là vậy. Thì tôi ngu vậy, tôi ngu chứ ông trời làm sao ông dạy tôi ngu được. Tôi ngu vậy, tôi ngu thét rồi nó nghĩ à tao cũng phải ngu sao đi về ông trời. Thì nó khôn như ông trời. Nó buông bỏ khí giới, nó không còn chiến tranh. Thế nó phải cho nó đánh, mà đánh cho chỗ có nơi chứ không phải là đánh bậy đánh bạ chỗ nào cũng đánh. Mình ở Việt Nam nó bom đạn biết bao nhiêu, tại sao mình còn ngồi đây nói chuyện? Người ta ngoài này ta tưởng mình chết hết. À, nó có chỗ có nơi thì nó có cái ông đó, ông điều khiển mà ông sắp đặt. Giờ nào đánh chỗ nào, giờ nào dạy chỗ nào, giờ nào trị chỗ nào có gì. Chứ đâu có làm bậy. Mình có người khôn chút mình còn làm đàng hoàng, hú hồi với ông trời khôn mình biết bao nhiêu triệu lần mà không làm bậy được. Không làm bậy thì càng con dưới sụn này nó bị sụp rồi, nó còn sự sống của nhân sinh. Nghe không? Nhiều người mới hiểu chỉ dòm cái mặt vậy thôi, không biết bị cái màn này nó che rồi. Thù hận tranh đấu nó cũng không có kết quả. Cho nên mình biết cái con người đó, mình chờ cái giờ phút lâm chung họ thế nào. Họ sắp chết, họ đau khổ, họ hoàn hoại, họ đủ chuyện. Vô mấy nhà thương, bạn bè sắp chết mình thấm nó. Nó đâu có yên. Khóc lóc đủ chuyện, không có giải thoát cho họ làm sao. Không giải thoát thì họ phải bị kẹt. Mà kẹt thì tức thì nó phải khóc. Buồn tuổi là tức là tâm tối. Mà sáng suốt thì đâu có bị đâu. Sức là hết. Chấp nhận. Tôi đâu có bao giờ chết mà tôi có chuyện chết. Nghe không? Tôi mới thấy cái hồn tôi bất diệt. Tôi dòm con tôi thấy hồn nó bất diệt. Nên từ cái chút xíu thì nó lớn, nó đi, nó này kia, nó cãi lộn ta, nó lái xe đi rầm rầm. Rồi bữa sau chết, cầu hồn lên, nó nói đàng hoàng. Chưa ba, chưa mái. Thiếu gì ở Việt Nam, chứng minh rõ ràng. Cầu hồn còn sống à. Cái hồn đâu có bất diệt, cái đâu có bị chết. Cho nên xin Chúa giáo người ta cũng xác nhận là cái hồn mất. Nha. Cái chút xíu đó mà không hiểu nó đâm ra lộn xộn. Ông đối thừa bà đối thừa ông. Nó lộn xộn thế là ông lo cho ông đi, bà lo cho bà đi. Hai người nó kiếm hoa vui. Bà đổ lỗi ông đổ lỗi bà, nên nó lỏng xộn, nó trễ cái mức tiến. Còn người nào người đó giữ yên, nó tìm ngoài. Thế nên người ta tới nhà tôi ở chơi vui, không ai buồn. Không có gì đâu mới buồn. Mình xuống đây học, học hết bài rồi mình đi về. Chứ đâu có chú nào mà lo lót tìm cho ông Regan ở lại được đâu. Đâu chết là chết rồi. À, nhưng mà ở đời tôi làm chính trị nó chưa hiểu, bởi vì dân chưa có thức, thượng đế chưa hiểu thượng đế. Còn sợ cảnh sát rồi này chứ cái nọ, hiểu rồi thì đâu có gì. Trước sau thì nó cũng chết, mà mình cũng chết, mình đã lo được cái chuyện chết cho mình thì mình yên, nó chưa lo tội nghiệp nó. Nó giành đất giành đai thiệt là của ông trời chứ đâu có ai mà giành. Biết được là Việt Nam cũng như Mỹ, Mỹ như Việt Nam nó gì khó khăn. Còn không biết còn phân chỉ thị chúng ta hơn thua, cái chuyện không cần thiết thôi, cạnh tranh trong cái chuyện không cần thiết. Cái thiệt là cả khắp thế giới mọi người làm thì nên để đóng ăn cho hết, bao người làm chung để đóng ăn cho hết, bữa sáng hết nó chia rồi bảo tôi hỏi có tiền nữa nè, thiếu gì tiền đâu tôi mà ra công. Bây giờ mình thấy rõ đó, ở Việt Nam vô kiểm kê đồ thiếu gì mà hồi đó mấy ngàn bạc cái này không có. Cho nên tôi có mấy thằng bạn mà hồi đó tôi nói à mai tôi cần ngàn bạc mà nó được chiều nó tới lấy, chiều nó tới tránh mặt à. Chiều giờ kiểm kê rồi tôi hỏi mày có ngàn bạc cho tao mượn mày chẳng lấy hết mày đừng chọc tao nữa. Tôi nói tao hỏi mày chơi cái tánh mày cho tao lấy ngàn bạc mày chi, mà tại mày ngu muốn độ mày mà mày không biết, cho nên mày khổ vì mày rụng răng rồi mày chưa biết mày là ai rồi tao bỏ đi. Anh kêu lại anh hỏi bây giờ làm sao. Tôi nói để rồi lo kiếm tàu đi đi con. Cho nó đơn như sự sai lầm vì tối tâm không hiểu. Tụi tôi cũng ở trong tối tâm mà ra. Cái khoa học hiện đại bây giờ từ trong cái ngu mà ra, cái đâu phải từ trong cái khôn mà ra. Đó, khôn thì nó đâu cần phải đi tìm. Nó ngu nó mới tìm ra chuyện. Ngu tìm ra khoa học chứ có gì đâu. Nhưng tôi là khoa học gia. Được, anh là khoa học gia đâu phải khoa học sư mà tôi sợ anh. Chả biết gì. Khoa học gia là môn nguyên tử, tôi đòi liên ta gì gì cũng biết.
Này nó có không hiểu. Còn giá không chứ. Nghe giải cửa.
Chánh trị cũng chánh trị gia mà chánh trị sư có. Chánh trị gia nó chịu bề ngoài không á. Chánh trị sư là lo sữa ruột gan để làm người. Người tu là chánh trị sư. Còn người không tu là cứ đẩy người ta đi chánh, chánh trị gia bề ngoài. Gia yeah, gia chứ không có gì gia gia đâu đổi nó lại. Cho nên tôi ở Việt Nam tôi nói với mấy người chính trị gia nói chặt nữa nữa. Mày vô mày học thông niên sao nãy giờ tao như tao mê mày đâu đó. Rồi đến mày bắt đầu mê rồi tao tao là lắm mày. Tao nói thiệt là mày nãy giờ mày thông niên tao nhiều quá. Mê để nó chắc chắc về chắc ngủ cũng được. Thôi miên nữa. Nhiều người tức lắm. Nhiều người tu đó, bằng áo vàng rồi vô nói đại đức nữa. Tôi nói tu mà chiếu tu. Trời ơi, tôi tu mấy chục năm mà nó nói tôi chiếu tu. Ói gan ở trong này.
Tu mấy chục năm mà nó tu tôi chiếu tu.
Tại sao anh chiếu tôi biết không? Anh chưa biết anh là ai mà anh xưng anh là đại đức. Anh là ai biết không?
Nghe em rụ.
tu rồi thiếu tu.
Thấy không? Ông trời chưa phong chức mà anh phong chức. Anh biết là đại, đại là gì, đức là gì, có hiểu đâu. Dám lãnh chức đại đức. Hỏi tới là tới xin cái pháp về truyền nên ta tu. Thì nó mau lắm, nó cha mấy này nghe tôi nói chập rồi. À, tu sao đó, chị gì tu. Đừng đường rồi. Anh thấy là không được. Ở đây ta nói thiệt mà. Anh nghe nói thẳng, phải làm như vậy. Không làm như vậy không được. Những cái tu này nó thực tế gọt rửa bên ngoài hết, đi vô trong. Yên. Không có phá ai, chẳng ai ghét mình. Tôi lo sửa tôi lo tôi tìm tôi là ai vậy, tôi có biết không? Tìm ông chi? Chuyện ông lo, chuyện chị lo, chuyện tôi lo. Phải yên không? Tôi hòa bình không? Cả thế giới đi như vậy, tôi đâu có chiến tranh. Thấy không? Một con đường duy nhất giải thoát cho chung. Nó không biết. Đừng có kẹt đạo này tránh đạo kia ta lộn xộn kẹt lúc chung đó. Gây với nhau, đạo với đạo quánh lộn nữa. Có chứ. Mình mới là y sư tự trị bệnh nè. Mà không biết trị thôi, không có trị bệnh người ta được. Hiểu không? Y sư chánh tông. Tìm hiểu tại sao tôi mang cái bệnh này. Tham ăn là đau bao tử. Tham gây lận, lộn là đau gan. Thấy không? Hoan hỷ tưởng là đạt, đạt thành là đau tim. Hồi hộp đó. Thấy không? À, ham sắc là đau thận. Đó.
Đó.
Chuyện trong bản thể mình không à. Có cái bệnh này do tại sao bệnh này đâu có. Tại vì cái đó nó mới sinh ra cái đó. Rõ ràng do cái tánh mình thích cái đó. Nó xảy ra vụ đó. Thấy không? Hồi trước tôi con gái như kia tôi nó bị đau lưng. Tại tôi có chồng như nó trẻ tung gì nó ư mấy. Đau lưng tại cái tánh tôi lúc ban đầu. Thấy không? Là tôi thích. À, thích là nó bệnh. Cái bệnh như tánh sanh không? Mà sửa tánh là phải hết bệnh không? À, thì phải chỉ có tu mới giải quyết được. Mình chịu tu là chịu sửa bệnh, chịu trị bệnh. Mà cái bệnh nan y là tham sân si hỉ nộ ái ố dục là nan y. Tham sanh quý tử, tham sống sửa chết mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu là mình tham sanh quý tử, tham sống sửa chết. Lên chừng. À. À. Sân si vì cũng là trong cái tham, vì cái sự muốn, vì cái thích, sự thích mà không đạt được. Thì đâm ra sân si. À. Tự đắc này cái nọ, đau tim. Quan hỷ quá thì nó hư cái tim sử dụng hoài. Tưởng là mình hay hơn thế nào. À, tất cả đều cái sự sân nộ này kia nọ, cái dục tính là của mình hết thôi. Mà mình không biết mở cho nó đi lên. Sân si bây giờ tôi sân tôi tức làm sao mà tôi không biết tôi đi tìm tôi. Cái sân nó nên sử dụng. Trở về với tôi, mà trở về với căn bản của trời đó. Thì dùng cái sân làm bàn đạp để đi tới. Mình mới đúng người tôi. Ông trời cũng cho đủ pháp mình sử dụng mà không biết mình dùng bên. Rồi đối thừa thiên hạ mà mắng tội. Chuyện sai của mình cũng gắn cho người ta, chuyện sai mình nhiều lỗi lầm cũng gắn cho. Rồi tưởng là mình đắc thắng, rốt cuộc mắng. Nha. Nhầm lẫn trong sự đó không tiến được. Nhưng mà người tu thanh thịnh rồi nó biết sử dụng tham sân si hỉ nộ ái ố. Tham cả càn khôn vũ trụ tôi phải tiến hóa tới vô cùng. Sân si mượn cái bàn đạp này để được tiến tới vô cùng. Đau khổ nhiều chừng nào tôi được quy chân. Nha. Tôi hoan hỷ trong sự trung dung thương yêu hòa bình. Không quan hệ nhẹ mà cái quan hệ của nó đời đời, chứ không quan hệ ha ha tự đắc, không có vui. À, cái dục tính của nó là vô cùng, không bao giờ bị diệt. Cái dục tiên đơn độ thiên hạ, chứ không phải dục cho cá nhân hưởng thụ. Nó khác. Thì cái phần trí tuệ của nó mở khác, không giống người phàm. Thì mình muốn không giống người phàm phải đổi nội tạng. Mà nội tạng phải mượn cái pháp, mượn cái pháp để thực hành cho ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, lắm trong mọi sự nó mới thấy rõ rồi. Phải hành không? Còn không hành không được. Ngồi nói lý luận là không được. Phải trời. Cho nên mình có cái bản thể này. Trước kia mình là một cô gái tốt đẹp, một chàng trai tươi tắn, mà bây giờ nó già rồi, mặt mày nó xấu, mình cũng chê mình xấu rồi. Rồi bây giờ mình làm cái pháp này nó trở lại thanh nhẹ. Mình biết mình là một cô tiên giáng thế, học hỏi trong chương trình tiên hóa, mình trở lại vị trí cô tiên, cô thương mặt mày thế nào. Điều gì phải thay đổi? Thanh thản nhẹ nhàng nó phải thay đổi. Tướng số còn đây thay đổi, bệnh hoạn đâu có. Còn nếu mà mình không chịu trở lại cái vị trí đó thì mình càng sớm già nua mà bận rộn mà bệnh hoạn càng gia tăng. Vì mình cứ dòm bên kia, dòm bên ngồi núi này trong núi kia, rồi thấy người ta hay hơn mình, bực tức vậy thôi, rồi mình bệnh thêm thôi. Cho mình biết dòm trở lại mình. An phận, sửa chữa là thiên hóa. Mình dòm vô trong nhà mình mới thấy rác dơ, mình mới quét, nhà nó khang trang sạch sẽ. Còn nhà mình dơ bẩn vậy, làm sao mà mình rủ người ta tới chơi với mình đây? Cho nên nhiều ông nhiều bà ở chung với nhau, ban đầu yêu với nhau một thời gian, nó dòm nhau dòm mặt ghét. Vì ông cũng dơ, bà cũng dơ là chỗ đó. Bởi vì cái nào cũng hướng ra ngoài không, không biết hướng vô trong. Nó phải lập lại trật tự cho chính mình. Thì ta dòm mặt mình ta chán rồi, nói hai ba câu bỏ đi, không ưa nữa. Rồi cái, tại sao hồi ông cưới tôi, ông năn nỉ bây giờ sao ông dữ vậy? Giận đó. Là tại vì nó thùng rác nó đâm lên nó nữa. Rồi bây giờ mình tu lập lại trật tự. Lúc này bà này nói chuyện vui, tính tình cởi mở, biết thương yêu, biết hòa đồng. Hả? Mình thấy dễ chịu, đẹp hơn mọi người ở xung quanh. Thì cái đẹp tự nhiên trong nội tâm của họ, chứ không phải cái đẹp ấy bên ngoài. Trong nội tâm mình mở rồi thì cái đẹp đương nhiên đẹp. Mọi người dòm thấy cái nhãn quan mình khác, thấy cái tâm tư hiền lành sáng suốt của mình khác đó. Nó không có hồng hạc như hồng hạc như xưa nữa. Thì gia đình nó mới yên ổn, đúng không? Cho nên cái gia đình tốt hay xấu anh thua mình phải biết điều khiển lấy mà. Mà cái tu là tu bổ sửa chữa để cho nội tâm nội tạng được ổn định trong trật tự, thì nó mới ảnh hưởng được người khác. Còn nó có lộn xộn hoài, nó có làm gì. Vợ nói chồng nói vợ nghe, nó không được. Chưa được, phải tu nữa. Ông trời cho mình đối diện với nhau để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Mình bình tĩnh lại thấy ông trời đang cho. Bà vợ này bà dạy tôi học. Bà vợ kia biết ông này đang dạy tôi học. Thấy khó chịu nhưng mà tôi chịu là tôi học được nhẫn. Học nhẫn rồi tôi mới học thực hiện tôi biết. Còn nếu tôi không học nhẫn làm sao tôi làm được. Để tôi đi làm ở sở nó cho tôi mấy đồng giờ mà tôi mà không nhẫn thì tôi đẩy một lượt thì mấy cái tăng gì to tiêu hết. Tôi mới sắp trật tự chứ. Tại sao ở nhà tôi cũng có nhiều điện tử mà điện tử tôi tối tăng hơn mà tôi không chịu sắp. Tôi lại gây lộn làm cho nó lộn xộn hết á. Ba không? Thấy tôi ngu muội không? Mà tôi sáng suốt rồi, tôi thấy ở nhà tôi còn nhiều cái quý hơn, thiên nhiên hơn, tốt đẹp hơn, sáng suốt hơn. Cái của tôi, gia đình tôi cần thiết phải xây dựng hơn cái chuyện ở bên ngoài nữa. Thấy rõ bên ngoài là tạm bợ, nhưng cái nội thức của gia đình tôi, trong tâm tôi là cái chánh, phải sửa để đi đời. Tôi phải chấp nhận, tôi phải học nhận. Chọn một con đường phải chọn và phải đi đời đời bất diệt. Còn chọn con đường tạm bợ gây gỗ đó rồi làm gì? Chút nữa cũng phải chịu đi cày như người ta. Có làm gì hơn đó. Cho nên phải chấp nhận học hỏi để thực hiện những gì sáng suốt và cần thiết, còn thiếu sáng suốt và không cần thiết dẹp nó qua mình, không cho nó lấn áp trong tư tưởng mình, thì cũng phải mượn cái pháp để hành, để cho nó được có thay đổi, nó được dũng, nó được vững vàng. Lúc đó mình mới thấy cái vị trí của chúng. Còn nó tùm lum như thế này đâu có thấy. Thì kêu mà la quảng mà thôi. Gia đình nào cũng la quảng hết, không hiểu gì hết. Học tới thì cao, vợ chồng làm tới bác sĩ cũng còn ly dị mà. Thấy không? Người ta đời người ta tưởng học tới bác sĩ là hết sách nhưng mà cũng còn ly dị. Chưa biết nó là ai. Khổ. Nhớ rồi, con gì đâu mà không?